Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài khai thị số 8. Hôm qua chúng ta học hết phần 4 câu kệ, học hết cái phần kệ tụng, cái phần bài kệ của bài khai thị số 8 này. Hôm nay chúng ta học tiếp vào phần văn trường hàng của bài khai thị số 8 này. Phần văn trường hàng thì có nói như thế này: trong kinh Đức Phật có dạy rằng chúng sinh do mê lầm vọng chấp nên mãi trôi lăn trong dòng đời sinh tử. Nay nếu muốn thoát ly sinh tử thì phải quay về nương tựa vào ngôi Tam Bảo. Vì sao lại phải nương tựa vào ngôi Tam Bảo? Vì Tam Bảo chính là ruộng phúc điền, khiến cho muôn thiện từ đó mà phát sinh. Qua phần văn trường hàng này của bài kệ số 8 này, chúng ta thấy rằng dẫn ở trong kinh Đức Phật đã dạy để khai thị, cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta nói rằng chúng sinh do mê lầm vọng chấp cho nên mãi trôi lăn trong dòng đời sinh tử, hết sinh rồi lại tử, hết tử rồi lại sinh, cái trôi lăn lặn hộp ở trong cái vòng xoáy luân hồi khổ đau ấy. Chúng ta thấy ở trong kinh điển Đức Phật dạy rằng chúng sinh thọ sinh rồi lại thọ tử, cứ như vậy trôi lăn lặn hụp ở trong tam đồ lục đạo, không biết ngày nào mới được dừng nghỉ, không biết ngày nào mới được đoạn tận khổ đau ấy. Tam đồ tức là chính là ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Lục đạo tức là nói về sáu nẻo luân hồi, thiên nhân, atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó. Cho nên ở đây trong dẫn lời Đức Phật dạy ở trong kinh, kinh ở đây tức là các kinh điển, Đức Phật thường dạy là chúng sinh do mê lầm vọng chấp cho nên mãi trôi lăn trong dòng đời sinh tử, tử sinh, không biết ngày nào dừng. Đó. Nay ở đây lại nói nay nếu muốn thoát ly sinh tử thì phải quay về nương tựa vào ngôi Tam Bảo. Ở đây là dẫn ở trong sách Tam Quy Ngũ Giới, và đặc biệt là dựa vào nương vào trong giới luật, về phần khai thị trước khi thọ tam quy và ngũ giới. Chúng ta thấy Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh khi chưa được giác ngộ giải thoát thì đều trôi lăn lặn hụp ở trong lục đạo luân hồi. Có phúc thì đi lên cõi trời cõi người, kém phúc thì cõi Atula quỷ thần, không có phúc thì đi vào con đường ác đạo, ngạ quỷ, địa ngục, khổ đau vô cùng vô tận vậy. Đức Phật dạy rằng nếu muốn thoát ly sinh tử chúng khổ thì phải nương tựa vào ba ngôi tam bảo. Thế nào gọi là nương tựa vào ngôi tam bảo? Tam bảo ở đây chính là chỉ cho ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng. Vì sao Phật, Pháp, Tăng lại gọi là ba ngôi tam bảo? Chứ bảo ở đây có nghĩa là quý, là báu, là quý báu, là hiếm có, là khó gặp. Cái gì ở trên đời mà ít, mà hiếm, mà có giá trị thì chúng ta thấy đều có gì? Đều có chữ bảo hay chữ báu. Ví dụ như vật bảo, vật bảo. Chữ bảo dịch là quý, là báu. Cho nên chúng ta trên đời, ở trên đời thì cho tiền tài của cải vàng bạc châu báu là gì? Đó, cái tiền tài của cải vàng bạc họ cho là châu báu, cho là vật báu, cho là của báu, vân vân. Nhưng trong giới kinh Đức Phật nói tiền tài của cải vàng bạc châu báu là quý đấy, nhưng nó không theo được chúng ta mãi mãi. Vì sao? Vì khi cận tử nghiệp đến, phúc cùng mệnh tận. Công danh sự nghiệp và cái thế đến đâu, tiếng khen lừng lẫy, khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng đem được gì. Quyền cao chức trọng, nói có người nghe đe có người sợ, khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng đem được gì. Đức Phật dạy chỉ có công đức tu hành làm thiện, ví dụ như là bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, vân vân. Những công đức ấy, những thiện nghiệp ấy mới đem lại lợi ích an lạc thực sự cho chúng ta khi chúng ta gì? Nhắm mắt xuôi tay, xả bỏ báo thân này. Chỉ có công đức ấy, phúc báo ấy, duyên lành ấy, nghiệp thiện ấy mới theo, đem theo, mới đi theo cái thần thức của chúng ta. Do những việc làm thiện ấy, công đức ấy, thiện lành lớn lao ấy, cho nên khiến cho thần thức của chúng ta tương ưng với các cõi, cõi lành, cõi thiện, để thoát hóa đầu thai hoặc là vãng sinh về các cõi thiện nghiệp ấy. Ví dụ như chúng ta mất tấm thân này, phúc chúng ta cũng khá khá thì được sinh trở lại làm người, sinh vào gia đình tôn quý. Có quy củ nề nếp. Có nề nếp giáo dục, truyền thống, gia đình, dòng họ tốt đẹp vậy. Chúng ta nếu được thoát hóa đầu thai vào những gia đình ấy thì đó cũng là một cái cơ duyên tốt để kiếp sau, đời sau chúng ta được học hành, được rèn luyện và được trưởng thành ở trong một môi trường giáo dục về nhân cách, về đạo đức, về trí tuệ, về lối sống lành mạnh, tốt đẹp theo truyền thống của dòng họ, của gia đình ấy. Và cứ như vậy mỗi ngày một tốt thêm lên vậy. Công đức lớn hơn chút nữa thì Đức Phật nói dẫn dắt cho thần thức đi lên, sinh nơi các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tùy theo cái công đức thiện lành, sự trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền nhập định của chúng ta ở mức độ nào mà sẽ hiện cái cảnh giới, cái quả báo tương ưng với cái nhân chúng ta đã gieo ở đời trước. Cái nhân quả tương ưng mà các quý vị. Đây gọi là nhân quả tương ưng. Gieo nhân nào thì được quả đó. Còn nếu mà chúng ta tốt hơn nữa, thiện hơn nữa, lành hơn nữa, đó là chúng ta gì? Phát nguyện quy y Tam Bảo. Quy y tức là quay trở về, chứ quy có nghĩa là quay về, trở về, chứ y có nghĩa là nương tựa, là nương nhờ, nương vào. Chứ quy y có nghĩa là quay về, là trở về. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào ba ngôi báu, đó là Phật, Pháp và Tăng. Quy y Tam Bảo tức là quay trở về, nương tựa vào ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Đó. Chúng ta quy Tam Bảo, Pháp Bồ Đề Tâm, cầu sinh tịnh độ. Chúng ta phát nguyện ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm các việc thiện, đem công đức ấy để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Đối với hành giả tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta thì cái nhân chúng ta trồng là tịnh nghiệp. Nhân chúng ta trồng là tịnh nghiệp, tức là cái nghiệp thanh tịnh. Chúng ta gieo cái nhân, cái nghiệp thanh tịnh thì cái quả ở đời sau chúng ta thu hoạch được, gặt hái được, đó chính là sinh nơi cõi tịnh, chính là sinh nơi cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà, diện kiến Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật nhận lời giáo dục cho chúng ta, làm thầy chúng ta, giáo dục chúng ta, dạy bảo chúng ta, hướng dẫn chúng ta trên bước đường tu tập tiến đạo an thân, lập đại thệ nguyện lực, tu tập dần dần thẳng tiến tới đạo vô thượng Bồ Đề, không bao giờ còn bị thoái chuyển nữa, trừ người có bản nguyện riêng. Còn không thì cứ tu hành, từ khi vãng sinh về đó cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đây là một môi trường. Một môi trường ở giáo dục có thể nói là tuyệt vời nhất khắp trong 10 phương thế giới vậy. Một là cõi nước, một là lớp học, một là một cái trường dạy học có thể nói là tuyệt vời bậc nhất, một trường đào tạo có thể nói là bậc nhất ở khắp trong 10 phương thế giới. Đây là một trường tuyển Phật, một trường đào tạo ra những vị Phật ở trong tương lai. 10 vị thi đỗ vào trường ấy thì 10 vị đều được thành Phật. 100 vị thi đỗ vào trường ấy thì 100 vị đều được thành Phật. Ngàn vạn muôn ức hằng hà sa vị đỗ vào trường ấy thì ngàn vạn muôn ức hằng hà sa số vị đều được thành Phật. Chúng ta thấy ở trên thế giới này, trên trái đất này, có một môi trường giáo dục nào tốt đẹp được như thế không? Chắc chắn không. Một số các tôn giáo bạn trên thế giới này chủ trương là sống ở trên đời này làm việc thiện, việc tốt, thì sau khi chết đi sẽ được sinh lên cõi trời với Chúa. Nhưng chúng ta biết rằng sinh lên cõi trời với Chúa thì trời trong kinh Đức Phật nói có 3 cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vô sắc giới là thọ mạng cao nhất là 80 vạn đại kiếp, nhưng con số ấy vẫn có ngày cùng tận. Tuy rằng lâu xa đấy, vô lượng vô biên hằng hà sa số cát sông hằng gom lại mới có thể sánh được với thọ mạng của chư thiên ở trên cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng xứ ở cõi trời vô sắc giới. 80 vạn đại kiếp thọ mạng, mà một kiếp thì ở đây tính là kiếp thạch chứ không phải là kiếp người 80 năm 100 năm như chúng ta này. Kiếp ở đây là kiếp thạch, hay còn gọi là A Tăng kỳ kiếp ở trong kinh Phật. Mình gọi hay dịch là hay gọi là kiếp thạch. Tức là tuổi thọ rất là lâu xa, chẳng thể tính đếm bằng năm tháng của thế gian chúng ta. Chúng ta chỉ thấy trong kinh Phật nói rằng thọ mạng đến 80 vạn đại kiếp. Chứ kiếp đây tức là kiếp 3, hay còn gọi là kiếp thạch đó, hay còn gọi là A Tăng kỳ kiếp, tiếng Phạn là A Tăng kỳ kiếp, hay là kiếp 3, hay là kiếp đổ 3, vân vân. Chúng ta thấy rằng cho dù có lâu dài đi thế, nhưng vẫn có ngày cùng tận. Còn về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng đồng với thọ mạng Đức Phật A-di-đà. Như trong kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói thọ mạng đồng với Đức Phật A-di-đà. Mà Đức Phật A-di-đà thì thọ mạng thì vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm hết là bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, chứ đừng nói rằng 80 vạn đại kiếp. Thọ mạng của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật là vô lượng vô biên. Thọ mạng của tất cả đại chúng thượng thiện nhân được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc cũng là vô lượng vô biên, đồng với thọ mạng của Phật. Cho nên về thế giới đó, hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ chúng ta không còn phải lo lắng về cái cảnh khổ, về sinh lão bệnh tử nữa. Vĩnh viễn không phải lo lắng về cái cảnh sinh lão bệnh tử đeo bám chúng ta hết đời này qua kiếp khác. Mới sinh ra ngoảnh mặt đi đấy 18 đôi mươi rồi, thoáng qua một cái đã gì, đã 30-40 rồi, thoát qua một chút nữa đã 50-60 rồi, và bất chợt ngoảnh đi ngoảnh lại đã tóc bạc, da mồi, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển, xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt rồi. Cho nên chúng ta thấy ở thế giới này, dù cho chúng ta có phát nguyện, có muốn làm thật thật nhiều những việc tốt, lợi đạo ích đời đi chăng nữa, nhưng thời gian, thọ mạng và sức khỏe của chúng ta không cho phép chúng ta làm được việc đó nhiều. Không cho phép chúng ta làm được việc đó nhiều. Mà chúng ta làm cái gì cũng vướng luôn. Chúng ta thấy, ở thế gian chúng ta làm cái gì cũng vướng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là chúng ta muốn làm một cái việc thiện, việc tốt nào đó. Thầy lấy một cái ví dụ với chúng ta ra chợ, chúng ta nhìn thấy mấy cái cửa hàng đồ tể, họ giết gà, giết chó, giết mèo. Chúng ta nhìn thấy những con chó ở trong này, ở trong cái bu, cái rọ, cái lồng ấy, chúng ta thấy rất là thương. Nhưng mà trong túi chúng ta chỉ có mấy chục nghìn để đi chợ mua rau thôi, có 100.000, 200.000 để đi chợ mua rau, mua dưa để chuẩn bị thức ăn cho cả nhà thôi. Mà cái những con chó hay là một vài con chó, con mèo bị nhốt ở trong cái lồng ấy, nó tính lên hàng từng triệu, thậm chí 2-3 triệu. Chúng ta muốn mua, muốn chuộc mạng của những chúng sinh đau khổ thọ nghiệp chuẩn bị mất thân đấy, thọ nghiệp báo chuẩn bị mất thân đấy. Nhưng mà chúng ta thì thực sự là không thể. Để trong túi chúng ta có mấy chục nghìn đi mua rau, mua thức ăn. Trong khi đó, nếu để có tiền để chuộc thân của mấy bạn cầu ấy thì mất hàng triệu, thậm chí vài triệu. Cho nên chúng ta muốn làm việc thiện nhưng mà phúc báo của chúng ta không đủ, kinh tế chúng ta không có, cho nên không làm được việc đó. Thú trên cạn chúng ta thấy đầy rẫy, nhưng chúng ta thực sự không thể có đủ tiềm lực kinh tế để mà phát tâm mà mua chuộc hết mạng sống của những chúng sinh để đem phóng sinh. Mà chúng ta có đem phóng sinh đi chăng nữa, phóng sinh vừa xong chưa chắc những chúng sinh đó được bảo toàn tính mạng. Cái điều này là sự thật. Chúng ta thấy nhiều nơi các Phật tử chúng ta đi phóng sinh, chúng ta ở trên này thì thả, mà ở dưới thì những người họ làm nghề đánh bắt cá, họ đã chờ sẵn, họ dùng cái kích ấy, họ chờ sẵn cái kia rồi. Chúng ta không nói được họ. Chúng ta nói họ thì họ bảo là việc của các ông các bà, việc của các thầy chùa đi thả phóng sinh đó, việc của các thầy. Còn việc của chúng tôi đi đánh bắt là việc của chúng tôi. Chỗ này chúng tôi đánh bắt thường xuyên. Nếu các thầy các Phật tử mà không thả chỗ này thì mang đi chỗ khác mà thả. Chúng tôi có bắt thả chỗ này đâu. Việc ai người ấy làm. Nếu mà chúng ta to tiếng thì họ sẵn sàng to tiếng. Thậm chí nếu mà chúng ta thì đi quá một chút nữa, họ sẵn sàng rồi. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chúng ta ngay. Mà chúng ta là tăng ni, là Phật tử thì chúng ta lại chắc chắn chúng ta không thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay với họ rồi. Thậm chí là khẩu chiến chúng ta còn chẳng nên, huống chi là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đúng không? Đó. Người tu hành thật sự thì cái chuyện thắng thua để cho thế gian. Chúng ta chỉ A Di Đà Phật mà thôi. Hiểu nhân quả rồi, học nhân quả, hiểu nhân quả rồi, chúng ta sợ gì? Sợ nhân. Cho nên trong đạo chúng ta mới có câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là như thế. Có nghĩa là sao? Nghĩa là Bồ Tát nhìn thấy nhân quả vận hành một cách gì? Rõ ràng, như thật không sai. Cho nên sợ cái nhân ác, nhân bất thiện. Cho nên Bồ Tát không dám gieo nhân ác, nhân bất thiện. Vì Bồ Tát biết rằng quy luật vận hành của nhân quả rành rành không sai. Gieo nhân nào ắt phải thọ quả ấy. Giống như ở thế gian họ thường nói gì? Gieo gió ắt phải gặt bão. Cho nên Bồ Tát là gì? Sợ cái nhân xấu sẽ đem đến quả báo ác đau khổ, cho nên Bồ Tát sợ không dám làm vậy. Còn chúng sinh thì không sợ nhân mà chỉ sợ quả thôi. Khi ốm đau bệnh tật, khi gia đình lục đục bất hòa khổ đau thì họ mới biết sợ, lúc đó họ mới biết sợ. Chúng ta bây giờ bảo họ rằng đừng có sát sinh, cá phóng sinh đấy, chim phóng sinh đấy, ông hay là anh chị đừng có bắt, tội lắm. Vì cái đồ phóng sinh này nó đã có duyên với Tam Bảo, đã được quy Tam Bảo, nó đã có linh tính rất cao rồi, đã có phúc có duyên rất lớn rồi. Cho nên anh chị hay là cô bác vân vân đừng có đánh, đừng có bắt, đừng có sục kích vân vân. Nhưng mà họ này, họ có tin nhân quả đâu, họ có học Phật đâu, họ có tin Phật đâu, họ không có tin Tam Bảo đâu, tin nhân quả đâu. Cho nên họ bỏ ngoài tai, họ không sợ cái nhân mà họ làm việc ác ngày hôm nay. Cho nên họ dửng dưng, họ bình thường đối với cái nhân xấu ác đó, họ không sợ. Vì họ không tin có nhân quả cho nên họ không sợ. Thậm chí họ còn là phỉ báng nữa. Đó. Xin thưa quý vị, có những vị ở trên đời không phải ít đâu, rất nhiều á. Họ còn là phỉ báng lời dạy của Đức Phật, phỉ báng chúng tăng, phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng thuyết nhân quả, cho rằng là hư vọng, là điên cuồng, là không khoa học, vân vân và vân vân. Đó. Cho nên chúng ta thấy, để mà giáo hóa được những chúng sinh cang cường như thế thực sự là khó vô cùng. Cho nên chúng ta thấy họ không có sợ nhân mà chỉ có sợ quả. Khi nào mà quả báo đến, gia đình họ hoặc bản thân họ hoặc bị bệnh nặng quái ác như là ung thư, như là những căn bệnh gì, thuốc thang ở trên thế gian này bây giờ vẫn chưa tìm ra được cách chữa, vẫn vô phương cứu chữa, vân vân. Hoặc gia đình của họ có người thân ly tán, tai nạn này khác, phải hoặc có người mất mạng, hoặc có người ốm đau, bệnh tật, tiền của kiệt quệ. Đến lúc đó họ mới biết sợ. Họ mới sợ, nhưng sợ lúc đó thì cũng chẳng làm được gì nữa. Vì lúc đó nó đã kết quả rồi. Quả nó đây đã cho ra kết quả mất rồi. Cái nhân ngày xưa bây giờ nó đã cho ra kết quả mất rồi. Ví dụ như trước đây gieo gì? Nhân là hạt cỏ dại, cỏ xấu hổ, cỏ trinh nữ, ngoài người xuôi đó gọi là cỏ trinh nữ, nhưng trong quê thầy ngày xưa gọi là cỏ xấu hổ. Cái cỏ này thì nó cả cỏ xấu hổ hay là cỏ lưỡi hổ. Nó cái gai của nó nhỏ nhỏ thôi nha, rất là sắc. Nó cào chúng ta là gì? Xước da, xước thịt là tóe máu ra đó. Đó. Nhưng đặc biệt thì nhìn thì bạn cỏ này nhìn rất là đáng yêu, nhìn bình thường thì rất là đáng yêu, xanh mơn mởn. Hoa vàng, hoa hơi vàng vàng, hơi hồng hồng đỏ đỏ đó, rất là đẹp. Cái lá thì nhỏ nhỏ li ti mà lại biết e thẹn. Vì cái lá đang xanh mơn mởn như vậy, chúng ta động vào một cái này, cái lá nó lại thẹn, kiểu như e thẹn nó khép lại. Nó khép lại. Nhìn như là hiền từ lắm. Cho nên ngày xưa có một nhạc sĩ nào họ mới sáng tác cả một cái bài hát về cái loài hoa đấy, cũng rất là hay. Ngày xưa chúng tôi chưa xuất gia cũng hay nghêu ngao hát cái bài hát đấy. Bài hát, vì bài hát đó cũng rất là hay. Bài hát có cái tên là Hoa Trinh Nữ. Thế nào nhỉ? Đầu tiên thế nào? Đầu nhớ tí xem nhé. Thế nào? qua một rừng hoang, gió núi kêu sang, dính bụi đường trên vai. Đấy, bây giờ giọng nó già rồi, có thuốc lá, thuốc lá đá thuốc lào rồi, nó không hay được nữa. Đại khái đấy. Đó. Có bông hoa dại lẻ loi bên đường, gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà như nàng hồng kiêu sa, vân vân đó. Đấy. Những cái tầm 7x chứ, trở lên trở về trước như chúng tôi thì ngày xưa còn hay nghe những bài hát đấy, mà thường nghe những bài hát đấy. Đấy, các cụ già ngày 60, 70 bây giờ chắc chắn là các cụ ngày xưa cũng đôi ba lần, thậm chí nhiều lần được nghe những bài hát đấy. Vì ngày xưa nhà ai mà có cái đài cassette thì cũng có cái đĩa hát đấy, có cái băng hát, ngày xưa là hát băng, cái băng cassette, sau này mới ra đĩa CD, VCD. Đấy, chúng ta nhìn thấy nếu mà trồng cái nhân của cái cỏ xấu hổ, cái cỏ lưỡi hổ ấy, gọi là cỏ xấu hổ là cái lá của nó rất là e thẹn. Gọi là cỏ lưỡi hổ là vì sao? Vì chúng ta bước vào đó một cái nó cào chúng ta rách quần, rách áo và rách toạc cả gì, cả da thịt chúng ta ra, máu chảy lênh láng ngay. Gai nó chỉ bé bé tí thôi, ngắn ngắn tí thôi, nhưng mà nó rất là gì, là sắc và rất là cứng. Cho nên da thịt chúng ta vào cái là nó cứa cho đứt toạc ra ngay, máu chảy lênh láng ngay. Đấy, cho nên mới gọi là cỏ lưỡi hổ. Còn cỏ nữa là cỏ xấu hổ. Trong quê thầy ở tiếng Mường gọi là cỏ xấu hổ. Có nơi thì gọi là cỏ lưỡi hổ. Còn sau này ra ngoài này mới thấy, biết là cái bài hát hoa trinh nữ đấy, cái hoa trinh nữ đó chính là gì? Đó, cái hoa đấy đấy. Chính là chỉ cho cái loại hoa nhìn ở bên ngoài thì rất là đẹp, nhưng mà nó lại có gai, giống như hoa hồng ấy mà, đẹp thì đẹp nhưng mà lại có gai, không khéo thì lại đứt tay. Đấy, nếu chúng ta mà trồng gì, trồng xuống cái nhân của cái hạt giống của cái cây cỏ hoa trinh nữ đó rồi, mấy tháng sau nó lên nhanh lắm, nó cho ra toàn cái cỏ đấy, thì chúng ta có gì, có ngô khoai sắn, có lương thực thực phẩm để ăn không? Chắc chắn không cả quý vị. Đó, chúng sinh thì cái khi bị cái cây cỏ đó nó cào cho đứt chân đứt tay, chảy máu lênh láng ra rồi mới biết sợ. Những cái nhân ngày xưa gieo những cái nhân của cái cỏ trinh nữ, cỏ lưỡi hổ ấy, thì họ lại không gì, không biết sợ. Họ không biết sợ trồng cái nhân cỏ này thì mấy tháng sau sẽ cho cái quả là gì, toàn cái một cái bụi rậm ấy, cỏ xấu hổ đó, có thể gì cứa đứt toạc thân thể, thậm chí là lăn lộn trong đó nhiều, có thể gì nó cứa cho đứt chảy hết máu mà chết đó. Cho nên cái câu nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là như thế. Chúng sinh thì không biết sợ cái nhân xấu, cứ gieo, cứ trồng, cứ làm. Khi thọ quả báo ác, quả báo xấu, đau khổ rồi, khi đó lúc đó mới than thân trách Phật. Lúc đó là than thân trách Phật, kêu trời oán đất. Nói rằng Phật Thánh làm sao không linh thiêng, không phù hộ độ trì cho gia đình chúng tôi, vân vân và vân vân. Đó, chúng sinh là thế mà. Cho nên cái câu nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, đại khái ý nghĩa nó là như thế. Nay các Phật tử chúng ta học đạo, nếu không hiểu rõ được cái nhân quả, không tin sâu vào nhân quả, thì chúng ta rất dễ gây tạo những nghiệp ác ở trên đời này. Và kết quả chắc chắn chúng ta nếu mà gieo cái nghiệp ác, làm những điều ác, thì chắc chắn chúng ta phải thọ cái quả báo xấu rất là khổ đau. Có thể là ngay kiếp này thôi, chứ không cần phải đợi đến kiếp sau. Cho nên ở đây Đức Phật ở trong kinh chỉ dạy cho chúng ta, nói rằng nếu muốn thoát ly sinh tử thì phải quay về nương tựa vào ba ngôi tam bảo. Vì chỉ có ba ngôi tam bảo mới là cái chỗ dựa vững chắc cho chúng ta nương vào để tu tập, nương vào để phản tỉnh, nương vào để hồi quang phản chiếu, nghe lại cái tính nghe sáng suốt, sự hiểu biết chân thực ở trong bản tâm mình. Cho nên chúng ta đừng có chấp vào tiền tài của cải, châu báu, vàng bạc ở thế gian. Tất cả những cái đồ quý báu đó nhấn đến gì? Danh cao, chức trọng, vinh hoa, phú quý, vân vân, cũng chỉ là phù vân mà thôi. Phù vân tức là mây nổi đó, giống như đám mây bay ở trên trời mà thôi. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng nó không tồn tại mãi mãi đâu. Một cơn gió thoảng qua, liền đám mây kia tan biến vậy. Chúng ta cũng tương tự như vậy. Một cơn gió nghiệp thoảng qua, hai vị thần Hắc Bạch Vô Thường tiến đến, bắt lôi sành sạch thần thức của chúng ta đi, khiến cho thân thể và thần thức chẳng thể hòa hợp ở lại với nhau được nữa vậy. Mình gọi là nôm na là chết đó. Gọi nôm na là chết. Thân hít vào thở ra, thân hít vào không thở ra được nữa, hoặc thở ra không hít vào được nữa, gọi là chết. Mà chết rồi thì thần thức không còn chỗ để cư trú nữa. Trong bát thức tâm vương, 51 thức tâm sở, lúc đó thì đều tắt liệm, không còn chỗ dựa nữa. Cho nên bắt buộc phải đi ra. Tất cả các thức lúc đó đều gói trọn vào một thức đó, đó là A Lại Gia. Trong duy thức học gọi là A Lại Gia thức, tức là thức thứ 8. Bát thức tâm vương là nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, mạt na và A Lại Gia thức. A Lại Gia hay còn gọi là A Lại Gia thức còn gọi là tàng thức. Tàng thức là cái kho, tàng tức là kho, nó chứa đựng tất cả những chủng tử thiện ác vô ký ở trong đó. Bao nhiêu những cái nhân thiện hoặc là nhân ác, hoặc là hạt giống vô ký, vô ký, vô ký tức là không nhớ đó, đờ đẫn, nó cũng gì đều chứa đựng ở trong cái kho của A Lại Gia thức ấy. Cho nên trong Luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ có giải thích là cái thức ấy khi nhập thai thì nó vào đầu tiên, nó phải vào cái thức đó, thì nó phải vào trong bào thai của người mẹ đó. Ví dụ trong Luận Đại Trí Độ nói rằng nếu mà là con trai thì lúc đó thì nhìn thấy quang minh nhé, cái sự thọ lạc của người cha và người mẹ. Nếu là con trai thì yêu quý và thích người mẹ. Nếu là con gái thì yêu quý và thích người cha. Cho nên lúc đó là nhập thai. Thần thức nhập thai thì lúc đó nhờ vào tinh cha huyết mẹ và thần thức nhập thai nữa. Cho nên dần dần là 7-7-49 ngày, tức là 7 tuần 49 ngày ở trong bào thai của mẹ, thì bắt đầu hình thành tứ chi các thứ, mắt tai mũi lưỡi, thân ở trong cơ thể bào thai của người mẹ bắt đầu là đầy đủ dần dần, lớn lên dần dần, trưởng thành 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tháng, 10 tháng và sinh ra. 9 đến 10 tháng bắt đầu đứa trẻ được sinh ra. Cũng có thể là già 7 tháng một chút, bây giờ là sinh non hầm mổ, sống trong lồng kính thì cũng có thể nuôi được. Nên cũng có trường hợp gì hơn 10 tháng mới sinh ra. Thế cũng có những trường hợp đặc biệt như trong Phật giáo chúng ta thấy có những câu chuyện này, 3 năm ở trong thai mẹ mới sinh ra. Có trường hợp là 7 năm ở trong thai mẹ mới sinh ra. Đó, trường hợp đó có. Chừng những trường hợp đặc biệt đó ở trong Phật giáo, những câu chuyện của Phật giáo chúng ta thấy có cái những cái câu chuyện như vậy. Đó, khi đang nói là khi nhập thai thì cái thức thứ 8 đó, A Lại Gia thức đó, sẽ đi vào trước. Và sau 4 tuần thì các thức tâm vương khác bắt đầu sinh ra. Ví dụ như là nhãn thức, tức là con mắt đó. Thị lực bắt đầu có con mắt và thị lực nhìn thấy cái dần dần như vậy. Nhĩ thức tức là cái tai hình thành và dần dần nghe được. Tị thức từ cái mũi, dần dần là có thể thở được và ngửi được mùi thơm thối vân vân. Thiệt thức từ cái lưỡi, dần dần nó biết gì? Nó biết mùi, biết cái vị của thức ăn mặn ngọt, chua cay, đắng chát vân vân vậy. Thân thức, tức là cái thân thể, dần dần nó biết cảm giác nóng lạnh, trơn đít vậy. Ý thức, tức là cái sự nhận biết, cái sự cảm giác, cảm thọ, sự nhận biết, buồn vui, sướng khổ, hỉ nộ, trong tiếng Hán gọi là hỉ nộ ái ố vân vân đó, cũng dần dần sinh ra, cảm nhận được. Đấy là sinh ra từ cái chỗ tàng thức A Lại Gia đó vào trước, kết hợp với nhân duyên tinh cha huyết mẹ ở trong bào thai của mẹ, dần dần lớn lên trưởng thành, cái sự hiểu biết gì từ các thức tâm vương kế tiếp như là nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý. Rồi một cái thức thứ 7 đó là mạt na. Mạt na đây gọi là truyền tống thức. Trong cái duy thức học nó ví như là cái người đưa thư ấy, nó đưa thư từ 6 thức trước, nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, tức là căn trần thức đó, nó sinh ra căn đối với cảnh, tức là trần đó, là sinh ra thức như là mắt biết sắc này, nhận biết sắc này, tai nghe thanh này, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm gì, nếm vị, thân chạm xúc và ý biết pháp. Đó, 6 cái anh đó, tức là lục căn đó, đối với lục trần sinh ra lục thức đó, thành 18 giới đó. Thì lúc này là nó sinh ra do vui hay là buồn, thiện hay là ác, yêu thích hay là ghét bỏ, hay là vô ký vân vân đó. Thì nó phải đưa vào trong, nếu nó muốn thì nó mới lưu giữ. Nó mới lưu giữ thì nó phải thông qua cái anh truyền tống thức, thức thứ 7 ấy, đưa vào trong cái kho. Cái kho, cái thức thứ 8 là tàng. Cái tàng thức tức là cái kho của mình, gọi là A Lại Gia thức đó. Đó, và nó tích tụ ở đó. Bao giờ cái nhân gì, cái duyên nó đủ thì nó sinh ra. Hoặc nếu dân duyên chưa đủ nó cứ nằm đấy. Nó cứ nằm đấy. Bao giờ đủ thì nó sinh ra. Cho nên chúng ta mới thấy có những người đi ở ngoài đường nhìn thấy lần đầu tiên chúng ta có cảm tình ngay. Chúng ta thấy có một cái gì đó thấy thân thiện ngay, thấy thương mến ngay, thấy đồng cảm ngay, và thậm chí là thấy gì, thấy yêu thương ngay, vân vân. Đó chính là gì, cái hạt giống, cái nhân duyên đã gieo từng trồng với nhau nhiều đời nhiều kiếp, nó nằm sẵn ở trong gì, A Lại Gia thức của hai người. Cho nên khi nhìn thấy nhau một cái này là đồng cảm với nhau, thích nhau, yêu thương nhau. Ngược lại với cái nhân yêu thương tốt đẹp ấy là cái nhân xấu ác, nhìn thấy nhau một cái này muốn chửi nhau, muốn khà khịa nhau và muốn đánh nhau rồi. Đấy, nó là thế. Oan gia trái chủ thì nhìn thấy nhau là muốn đánh nhau. Mặc dù trước đây chưa có gì, chưa có gặp nhau lần nào, chưa từng gặp nhau lần nào, chưa có xích mích gì với nhau. Lần đầu tiên gặp nhau đã gì? Đã muốn khả khịa, đã muốn đánh nhau rồi. Đó là oan gia trái chủ, gọi là oan oan tương báo. Đó. Còn cái thiện duyên, do nhiều đời nhiều kiếp thề non hẹn biển với nhau, từng người chung sống làm vợ làm chồng của nhau, làm bố mẹ anh chị em ruột thịt, ông bà nội ngoại chung sống với nhau vân vân đó, hoặc là bạn bè hiền triết chung sống với nhau thề non hẹn biển với nhau, nhiều đời nhiều kiếp chẳng xa rời nhau vân vân đó. Thế bây giờ thì cái duyên thì may mắn lại gặp lại được nhau, gặp được nhau một cái là cái hạt giống chủng tử thiện đấy ở trong A Lại Gia Thức, hai bên nhìn thấy nhau một cái được ngày, giống như cái hạt giống để ở dưới đất, trồng ở dưới đất, đem trồng ở dưới đất, nhưng mà do nhiều ngày không mưa hoặc là không được tưới nước cho nên hạt giống nó cứ độ ẩm nó chưa đủ, cho nên nó cứ ở đây thôi, nó chờ. Nhưng khi được mưa trời mưa xuống, hoặc là được chúng ta tưới nước cho nó đủ độ ẩm, một cái nó mọc mầm và nó lên cây ngay. Đấy, thì cái nhân duyên nó như thế. Cái tảng thức nó giống như là cái kho, được ví là cái kho. Mình cũng nói nôm na ở trái đất này, thế ví chứ như là trái đất, như là mặt đất, chúng ta gieo trồng tất cả những hạt giống, những hạt cây vào đó, chúng ta trồng tất cả những cái gì tốt đẹp lên đó. Ví dụ chúng ta xây ngôi nhà lên, chúng ta ở, đấy là đồ tốt, là thứ tốt đẹp, đúng không? Chúng ta xây cái biệt thự, xây cái lâu đài lên, chúng ta thì chúng ta ở, chúng ta sinh sống, đúng không? Chúng ta trồng cây ngô, cây lúa, cây khoai, cây sắn, cây rau, cây dưa vân vân đó, để chúng ta gì? Chúng ta thu hoạch làm lương thực, thực phẩm vân vân để chúng ta sử dụng hàng ngày. Nhưng chúng ta biết rằng cũng có những cái rất là gì, ô uế, rất là bẩn thỉu, chúng ta gì, chúng ta vứt xuống dưới đất. Cái đó này, đó chính là rác, đúng không? Cái gì chúng ta dùng xong rồi mà nó bẩn, nó không dùng được nữa, chúng ta ném tuyệt nó xuống dưới đất, không một chút để tiếc thương. Đó chính là rác. Đến đó chính là những cái đồ dùng chúng ta đã dùng xong rồi, dùng hết rồi. Ví dụ chúng ta ăn que kem, thì cái kem bên ngoài chúng ta ăn hết rồi, còn mỗi cái que bằng tre chúng ta sẵn sàng vứt tuyệt nó đi xuống dưới đất. Cái bánh chúng ta bóc chúng ta ăn hết rồi, cái lá hoặc cái vỏ chúng ta sẵn sàng vứt tuyệt dưới đất, vân 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 đó. Thậm chí là chúng ta ăn uống no say rồi, chúng ta đại tiểu tiện cũng xuống dưới đất. Chúng có ai đại tiểu tiện lên trời đâu, xin lỗi các quý vị, chẳng ai đại tiểu tiện lên trời mà có đem để hắt lên trời thì nó cũng rơi xuống đất mà thôi. Đó. Cho nên A Lại Gia Thức ví như là mặt đất bao la mênh mông rộng lớn, có thể dung chứa tất cả muôn vật mà con người chúng ta thì sử dụng xong rồi vứt bỏ lăn lóc ở trên đất, đem chôn dưới đất, hoặc là đem gì nâng niu và trồng đất. Bây giờ chúng ta thường nói tấc đất tấc vàng. Ví dụ ở thành phố mà có cái phố nào mà vào trong phố cổ ở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh nơi trung tâm mà có 100 mét đất hoặc vài trăm mét đất là tỷ phú rồi đấy. Đấy thì nâng niu, chúng ta đã nâng niu rất là gọi là quý, rất là gì? Là trọng nó đó. Giữ gìn không thể để cho ai lấn một tấc, chứ đừng nói là một mét. Vì một mét là tính ra là mấy trăm cây vàng, một mét làm sao để mất được. Thậm chí là vài phân còn không để mất, nhà bên cạnh mà đào móng thì chúng ta phải canh làm sao để một tấc đất cũng không được lấn, chứ đừng nói là một vài phân, một vài chục phân. Đấy, vì nó quý. Đấy, quý như thế. Nhưng mà chỗ nào cần phóng uế, chúng ta sẵn sàng thì phóng uế vào trong đất. Cho nên đất giống như người, được ví như người mẹ hiền vậy, chẳng từ chối các con bất cứ một cái gì vậy. cho các con tất cả, nhưng sẵn sàng cũng đón nhận tất cả những cái gì mà con không muốn gì đem vứt bỏ lên cho mẹ. Mẹ đều nhẫn chịu được hết cả. Đó. Cho nên ở trong kinh A Hàm, Đức Phật có một cái bài kinh nói rất là kinh A Hàm, Đức Phật dạy về người tu, chúng ta phải tu hành nhẫn nhục như đất, rất là hay. Ngày xưa chúng ta học bài kinh đó thì hay lắm các quý vị. Hôm nào chúng tôi sẽ giảng bài kinh đó cho các Phật tử chúng ta nghe. Tu hành như đất. Rất hay. Đức Phật dạy chúng ta, dạy các tỳ kheo và tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di cư sĩ tại gia chúng ta tu hành nhẫn nhục như đất, hay lắm. Thế hôm nào thì sẽ có một bài kinh giảng riêng cái bài kinh đó chúng ta. Đấy, ở đây đang nói này là sở dĩ chúng ta phải quy Tam Bảo, phải nương tựa vào ba ngôi báu Phật pháp tăng ấy để tu tập hành trì. Để mong sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Khi xả bỏ báo duyên này, liền được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cho nên nương tựa vào ba ngôi Tam Bảo, Phật pháp tăng có lợi ích như thế. Phật là đấng đã hoàn toàn là giác ngộ. Chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư và mười phương chư Phật vậy. Nhưng đấng đấy đã hoàn toàn là giải thoát, phúc trí nhị nghiêm thì gọi là Phật. Hoặc là ở trong kinh Phật nói đầy đủ mười hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đó là mười hiệu đầy đủ như thế thì gọi là Phật. Chứ Phật nguyên âm tiếng Phạm là Buddha. Buddha tiếng Trung Hoa dịch này, phiên âm dịch là Phật Đà. Tiếng Việt Nam chúng ta ngày xưa các cụ dịch là Bụt. Và bây giờ chúng ta thấy Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cụ vẫn dịch theo cái cách cổ của ngày xưa cha ông chúng ta dịch là Bụt, chứ cụ không dịch là Phật. Cụ Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni, hay là Nam Mô Bụt A Di Đà, hay là kính lại Bụt A Di Đà, kính lại Bụt Thích Ca Mâu Ni. Cụ không dịch là Phật, cụ dịch là Bụt. Cho nên chúng ta ngày xưa chúng ta hay nghe thấy những cái câu chuyện ngày xưa có gì hiền như là ông Bụt, hay là câu chuyện về ông Bụt Ốc. Ông Bụt Ốc vì sao gọi Bụt Ốc? Vì tóc của Đức Phật thì chúng ta thấy xoăn ở trên đầu giống như là con ốc ấy. Giống như con ốc ấy. Cho nên gọi là Bụt Ốc. Các cụ hướng đây thêm chữ Bụt là đúng rồi, nhưng mà thêm cho chữ Ốc nó gọi Bụt Ốc vì thấy cái tóc của ngài xoăn giống như con ốc cho nên gọi là Bụt Ốc. Chữ Phật đó, hay là chữ Bụt đó, phiên âm là giác, là giác. Giác có ba nghĩa, đó là tự giác, là giác tha và giác hạnh viên mãn vậy, đó gọi là Phật. Tự giác có nghĩa là ngài tự mình giác ngộ, tự mình tu tập, tự mình chứng ngộ giải thoát, chứ không có một vị thần linh nào hay vị thánh nào có thể đem đến sự giác ngộ cho ngài, mà tự ngài xuất ra, tự ngài khổ hạnh, tự ngài tu tập và chứng đắc được cái quả vị Phật đấy, quả vị giác ngộ tối thượng, tối cao, tối minh, tối diệu. Cho nên cái quả vị ấy gọi là tự giác, chứ không có một thầy nào dạy cho ngài được cái tu chứng được cái quả vị ấy, mà tự ngài khám phá ra, tự ngài tu chứng được, cho nên gọi là tự giác. Sau khi tự mình giác ngộ rồi, ngài không giữ cho bản thân mình, ngài không bo bo giữ làm của riêng, cất giữ là tài sản riêng, mà Ngài đem gì? Đem giáo hóa cho tất cả chúng sinh, mong cho tất cả chúng sinh cũng đều được gì? Thấm nhuần cái tư tưởng tinh thần giáo lý từ bi, hỷ xả, giác ngộ giải thoát ấy, và mong cho tất cả chúng sinh cùng tu tập ở trong giáo pháp ấy để được giải thoát, để được giác ngộ, để hết sạch khổ đau, vân vân. Cho nên gọi là giác tha. Không chỉ dừng lại ở tự giác mà còn giác tha. Giác tha của Đức Phật là không chỉ dừng lại ở cái chỗ này là chỉ độ cho những người mà mình yêu thương, mình thấy thích thôi, thấy hợp với phe cánh mình thôi. Nói như hôm nay thế gian là hợp với phe cánh mình mới dùng. Không hợp với phe cánh của mình có giỏi đến đâu ấy, cũng là đối thủ của mình. Đúng không? Đấy, thế gian nó là thế các quý vị. Hợp mới dùng, không hợp thì không dùng. Cho dù họ giỏi đến đâu thì giỏi, nếu không hợp cũng không dùng. Kiểu nó thế, thế gian nó thế. Nhưng mà đối với Đức Phật này, Ngài không có sự phân biệt. Sự giáo hóa của Đức Phật là bình đẳng, giống như đám mây ở trên trời, đám mây đen ở trên trời kéo tới và sấm chớp, rông gió kéo tới, đưa tới và đám mây kia liền là đổ mưa. Thì những hạt mưa đấy là bình đẳng, không có phân cao thấp đối với tất cả các loại cây cỏ ở thế gian. Tùy theo tính hạng thượng trung hạ ở các loại cây cỏ thế gian mà thọ nhận được, mà cảm nhận được cái vị của nước mưa và từ đó mà sinh trưởng tùy theo các loài của mình vậy. Thì giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng như thế, đem mà tuyên thuyết ban trải rộng khắp cho thế gian là bình đẳng, không có bỉ thử nhân ngã, hơn thua yêu ghét vậy. Cho dù là một chút xíu như gì, như vi trần, thế là như hạt bụi đó các quý vị, cũng không còn. Cho nên Đức Phật bình đẳng độ tha như thế, khiến cho vô lượng vô số những chúng sinh có duyên nghe Phật thuyết pháp, tín thọ phụng hành, đều được giải thoát giác ngộ. Có vị chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, có vị chứng đắc thánh quả Tư Đà Hàm, có vị chứng đắc thánh quả A Na Hàm, có vị chứng đắc thánh quả A La Hán, có vị chứng đắc thánh quả Bích Chi Phật, có vị chứng đắc thánh quả Bồ Tát, thậm chí là có vị chứng đắc quả vị thành Phật như là Long Nữ Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nghe Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, đem kinh Pháp Hoa xuống dưới Long Cung để truyền bá, và thực sự là may mắn cho Bộ Long, hạnh phúc cho Bộ Long. Và trong tộc của Bộ Long thì có nàng Long Nữ mới lên 8 tuổi nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa và hiểu được sâu xa yếu chỉ của bộ kinh ấy, và phát đại bồ đề tâm ngay trong một kiếp thì lập tức thành Phật. Đó. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, nàng Long Nữ đến bái Đức Phật và thành Phật ở ngay gì, ngay ở trong pháp hội Pháp Hoa ấy. Khi nghe Long Nữ nói là mình có thể thành Phật ngay trong một thời gian ngắn, rất ngắn, Bồ Tát Chí Tích và Bồ Tát và Tôn giả Xá Lợi Phất lạ quá, nói rằng làm gì có chuyện này, một người con gái là có thể thành Phật được. Vì người con gái có mấy cái chướng, một là không được làm thân ma vương, không là hai được là không được làm thân chuyển luân thánh vương, ba là không được làm thân trời đế thích, bốn là không được thành Phật. Vậy mà nay nàng là gì? Là Long Nữ, mà không chỉ là nữ mà lại còn là long, long thì còn rồng á, rồng nữ thuộc về gì? Thuộc về súc sinh, lại còn súc sinh nữ nữa, mà nàng bảo là nàng có thể thành Phật thì không ai tin được. Vì trong kinh Đức Phật từ xưa đến nay là nói người nữ có mấy cái chướng, không thể làm được. Cái chứng thứ nhất đó là không thể làm thân ma vương, tức là vua quái trời thứ sáu, quái trời Thao Hóa Tự Tại Thiên đó. Thứ hai là không được làm thân chuyển luân thánh vương, tức là làm vị vua quyền lực nhất ở cõi Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu đó. Thì làm vua cai quản bốn châu này thì có một vị vua gọi là vua chuyển luân thánh vương, quyền lực vô song, chỉ kém trời đau lợi mà thôi, còn ở thế gian là bậc nhất rồi. Thần lực tự tại, muốn đi thì liền có xe báu ở đỡ chân, muốn đi thì bay. Tuổi thọ 500 năm, một ngày một đêm bằng 50 năm ở thế gian này, cũng giống như quái vua của quái trời ở Tứ Thiên Vương vậy. Phúc báo cũng xem như thế, gần ngang bằng vua quái trời ở Tứ Thiên Vương vậy. Phúc báo, thọ mệnh thì như nhau, nhưng phúc báo thì gần bằng. Đó. Cho nên Đức Phật trong kinh nói người nữ thì cũng không thể làm thân của vua, không thể trở thành chuyển luân thánh vương. Là thứ hai. Thứ ba là cái chướng này không được làm thân vua quái trời đế thích, tức là quái trời đau lợi. Và thứ tư là không được thành Phật. Tức không thể dùng nữ thân để thành Phật được. Đấy là thường pháp của chư Phật. Nghe Bồ Tát Chí Tích và Ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất thắc mắc như vậy, bảo vậy long nữ mới bảo rằng tôi nay đem dâng cái chuối ngọc châu quý báu này lên cúng dường Đức Phật, và Đức Phật thì hoan hỷ nhận cho. Các ngài thấy Đức Thế Tôn nhận có nhanh không? Bồ Tát Chí Tích và Tôn Giả Xá Lợi Phất đều nói rằng Đức Phật nhận là rất nhanh. Long nữ bảo rằng các ngài dùng thần thông mà nhìn tôi thành Phật đó còn nhanh hơn thế. Vừa nói xong thì nàng long nữ liền hiện ra đầy đủ cái tướng Nam Nhi Đại Trượng Phu, tức là đầy đủ 32 tướng tốt và 80 tùy hình ảo để trang nghiêm thân thể giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, không khác. Cho nên đầy đủ tướng hảo một cái thì trong một sát na rất ngắn thôi, nàng long nữ thì đi về cõi vô cấu ở phương Nam và thị hiện thành Đức Phật ở phương Nam, thành Đức Phật là Ly Cấu Quang Như Lai hay là Vô Cấu Quang Như Lai, ở cõi Phật là vô cấu đó. Cho nên chúng ta thấy trước khi thành Phật, nàng long nữ dùng công đức, thần thông công đức của mình để thể hiện ra tướng Đại Trượng Phu, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 tùy hảo giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là thầy không, lúc đó không phải là nữ dùng nữ thân để thành Phật, mà dùng tướng đầy đủ Đại Trượng Phu tướng để thành Phật. Do gì? Do công đức mà tạo thành vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy là công đức quy Tam Bảo và thọ trì chính pháp lớn lao như thế, công đức vời vợi như thế, mà chúng ta không biết nương tựa vào để tu tập, không biết nương tựa vào Đức Phật để học hỏi, để nương theo Ngài để học hỏi và để tu tập theo những lời Ngài đã chỉ dạy, thì thực sự là phí cả một kiếp người vậy các quý vị. Dẫu cho làm người có giàu có của cải chất đống như là núi Tản Viên, nhưng nếu không biết học Phật Pháp, không biết nương vào Phật Pháp và không biết tu theo Phật Pháp thì cũng phí cả một kiếp người vậy. Hôm nay tôi nói những lời chân thành như thế với các quý vị. Cho dù tiền của có chất cao như núi Tản Viên, tức là cái núi tổ của tổ sơn của đất nước Việt Nam chúng ta đó các quý vị, nhưng nếu không biết học Phật Pháp, không biết tu theo Phật Pháp, không biết nương vào Đức Phật để mà tu thì phí cả một kiếp người. Khi mệnh cùng số tận, tiền của chất như núi Tản đó thì cũng chẳng làm được cái gì. Cho nên điều quan trọng đối với các Phật tử chúng ta, các tăng ni chúng ta, Phật tử chúng ta, đó là chúng ta phải biết tùy hỷ, phải biết bố thí, phải biết cúng dường, phải biết buông xả, Người xuất gia cũng phải biết tùy hỷ, phải biết bố thí, phải biết cúng dường, phải biết buông xả, chứ đừng có bo bo, đừng có giữ. Ví dụ tăng ni bảo Phật tử này là bố thí là cúng dường, mà tăng ni là đi tích trữ tiền của là hỏng rồi, sai rồi. Đã. Cho nên quan điểm của chúng tôi, người xuất gia không nên tích trữ tiền của cho riêng mình, vì mười phương tam bảo là nhà mà. Mười phương tam bảo là nhà mình rồi, còn tích trữ tiền của làm gì? Mình có thể làm tất cả các việc Phật sự, nhưng không được tích trữ tiền của cho bản thân. Trong giới luật Đức Phật đã dạy người xuất gia như vậy. Ngài có cho người xuất gia tích trữ tiền của cho bản thân đâu. Ở thời mạt Pháp này thì thôi, thì con người chúng ta thì đấy, ví dụ như là bảo là nếu mà sư mà không đi ra đường mà không cầm vài đồng tiền để đổ xăng á, thì chúng ta xe hết xăng giữa đường có ai biếu chúng ta xăng đâu, không có đâu các quý vị. 10 cây xăng thì chúng ta vào đổ đều phải trả tiền hết, 100 cây xăng vào đổ cũng đều phải trả tiền cả 100 cây xăng hết đấy. Kể cả đó là sư, kể cả đó là hòa thượng, xin lỗi các quý vị, kể cả hòa thượng chủ tịch có đi vào cây xăng đổ xăng cũng vẫn phải trả tiền như thường. Đấy. Cho nên bắt buộc cũng phải gọi là giữ một chút tiền để đi đường, nhưng không phải là giữ cho bản thân, mà chỉ gọi là làm phương tiện để dùng đi đường mà thôi. Đó. Vân vân. Từ đó chúng ta suy ra có thể thấy chư tăng cũng có thể nương vào giới luật khai ra chỉ phạm ở trong giới luật của Đức Phật chỉ dạy. Cho nên cũng có thể cái thời mạt Pháp mà chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống đời thường của chư tăng, đặc biệt Việt Nam chúng ta này, chúng ta không thể đi khất thực vào giờ ngọ để mà sống đỡ qua ngày để mà tu. Đấy, chư tăng không thể đi khất thực vào giờ ngọ sống đỡ qua ngày để mà tu, vì cái văn hóa của Việt Nam chúng ta nó có sự khác biệt với văn hóa Ấn Độ, văn hóa Thái Lan, văn hóa Lào, Campuchia, Myanmar. Văn hóa Việt Nam của chúng ta do nó có sự ảnh hưởng của văn hóa Hán hóa ngày xưa, văn hóa của Trung Hoa ngày xưa. Văn hóa của Trung Hoa tức là văn hóa nho học, văn hóa gì lão học. Mà cái tinh thần đó, nho của Khổng Tử và lão của Lão Tử đó, nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người dân. Đất nước chúng ta trải qua hàng nghìn năm đó, Bắc thuộc, tức là bị đô hộ. Cái văn nền văn hóa của chúng ta, dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta chịu sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, mình hay gọi là Hán hóa đó, rất là nhiều. Nói thật với các quý vị, chúng ta phải nhìn thẳng vào lịch sử để mà nhìn nhận cái việc đó. Cho nên khi Phật giáo truyền vào Việt Nam chúng ta, cũng như truyền sang Trung Quốc, chúng ta thấy bằng cái văn hóa ở bản địa, họ không chấp nhận là một vị sư trẻ khỏe như chúng tôi này mà cả ngày chỉ có ngồi lim dim ở dưới gốc cây, ở trong hang động hay là ở dưới mái chùa, đến 11 giờ trưa thì bưng bình bát đi khất thực. Xã hội họ không gọi đi khất thực đâu, gọi là đi xin ăn. Họ sống như thế ai mà chẳng sống được. Sống như cái tầm gửi như thế là ai mà chẳng sống được. Đặc biệt là quan điểm nhà nho, họ không thích gì Phật giáo những cái buổi sơ khai mới truyền vào Đại Việt chúng ta, cũng như là Đông Thổ, tức là đất nước Trung Quốc. Cho nên chúng ta thấy các sư vào Việt Nam cũng như vào Trung Quốc, quan điểm của các tổ của Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt là mà được thể hiện sâu sắc nhất và chuẩn mực nhất, đó là quan điểm của tổ Bách Trưởng Hoài Hải ở núi Quy Sơn. Tổ Bách Trưởng Hoài Hải, ngài có cái câu nói rất là hay: nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Tức là nghĩa là một ngày không làm, một ngày không ăn. Câu chuyện đó nói rằng khi xưa ngài Bách Trưởng Hoài Hải, ngài đã hơn 80 tuổi rồi. Nhưng mà ngài với ở trong chúng thì vẫn sống bình đẳng, mặc dù ngài là ngôi phương trượng trụ trì cao nhất ở trong chúng hàng ngàn vị tăng ở trong đại tổng lâm ấy. Nhưng mà quan điểm của ngài không nương nhờ vào đàn na tín thí hay vua chúa quan lại để mà sinh sống qua ngày, không nhờ vào cái sự cúng dường cung cấp phụng dưỡng của vua chúa quan lại đàn na tín thí nhân dân đó để nuôi thân để tu hành, mà các ngài chủ trương là tự làm lấy mà ăn, đi vào trong sâu trong rừng sâu núi thẳm tự khai khẩn ruộng nương, trồng lúa ngô khoai sắn để nuôi thân lập mạng và tu hành ở trong nơi rừng sâu núi thẳm đó. Một hôm đại chúng thấy là thầy Phương Trượng trụ trì, tức là ngài Bách Trượng tổ già rồi, trên 80 tuổi rồi, cho nên nghĩ rằng thôi thương tổ, cho nên thương thầy, thương sư phụ, cho nên thương, vì vậy mà đem giấu cái cuốc của ngài đi. Thì hôm đó đại chúng vẫn đi làm như bình thường, mọi khi đi làm cầm cái cuốc đi làm nương làm rẫy đó, thì ngài đi trước, các đệ tử đi sau, ngàn người đi như thế, các vị làm nó vui lắm. Thế thì các đệ tử thì thương sư phụ, thương tổ, cho nên thương thầy, vì vậy mà đem giấu cái cuốc của ngài đi. Thì sáng ra ngài ra tìm cái cuốc của mình không thấy đâu, không thấy ngài cũng chẳng nói gì. Thế tìm hoài không thấy đâu thì thôi ngài đi quay về phòng. Thế mọi người đại chúng các đệ tử của ngài thấy như vậy nghĩ là mừng, thì mừng quá rồi. Đấy bảo dặn mấy chú Sa Di vào giấu cái cuốc của Phương Trượng từ ngày nào đi không giấu. Đấy nay giấu đi thì đấy tổ quay về phòng, đấy tổ không đi làm nữa đấy. Đấy thế mà từ khi bảo chú giấu từ ngày xưa chú không giấu. Nên chúng ta ngờ đâu khi đại chúng đi làm rồi đến lúc về, đến giờ thọ trai đi về. Về thọ trai thì đến giờ thọ trai rồi, mọi khi là không bao giờ mà sư phụ mà tổ là xuống chậm, đến trai đường chậm mà hơn với chúng tăng cả. Bao giờ tổ cũng đến là đúng giờ. Thế là chờ mãi, đánh mộc, kích mộc mãi chả thấy sư phụ, không thấy tổ tới. Cho thị giả lên gõ cửa sợ rằng tổ mệt, tổ ốm, thân thể bất an đi lên gõ cửa để thỉnh an tổ xem tổ có chỗ nào khó chịu không, thân thể tứ đại bất điều không, không để tổ đi ăn cơm, tổ đi thọ trai. Đó. Ở ngoài đời chúng ta gọi là ăn cơm, nhà chùa gọi đi thọ trai. Thế tổ nói rằng thôi hôm nay là ta không ăn, thỉnh con lên cứ thỉnh các quý thầy, thỉnh chư tăng cái thọ trai đi, hôm nay ta không đói, ta không ăn. Thực không phải là tổ không đói, tổ rất đói, nhưng mà sao, vì đại chúng giấu mất cái cuốc của ngài đi, cho nên ngài thấy rằng hôm nay mình không làm được cái gì, cho nên không dám đi ăn cơm. Đấy, chúng ta thấy cái hạnh đó, ở Việt Nam chúng ta có Cố Giác Linh để tam pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa tân viên tịch, chúng ta cụ cũng như thế, cụ cũng nương theo cái hạnh của thanh quy của tổ Bách Trượng, một ngày không làm, một ngày không ăn đó. Đây, ngày xưa cụ đến 80 tuổi cụ vẫn đi tự đi cày ruộng lên mà ăn, chẳng nhờ ai, chẳng nhờ vả ai, chẳng cần thiết tới ai, ai đến chùa đến không đến thôi, tổ chả phải đi quỷ lụy cày cục hay là cúng bái cho nhà ai để kiếm cơm, kiếm gạo, kiếm áo, kiếm tiền cả, tự làm lấy mà ăn, mà nuôi thân, mà tu hành. Đây là đạo hạnh của Đức Đệ Tam Pháp Chủ, chúng ta mới thấy đây là hiếm có, khó tìm, ít người có thể sánh được lại như thế. Đấy, chúng ta thấy văn hóa của Trung Hoa, văn hóa của Việt Nam có sự tương đồng, cho nên do chịu cái sự ảnh hưởng của Nho giáo rất lớn như vậy. Vì vậy mà tăng ni không thể là đến bữa là bưng cái bình bát đi khất thực ở ngoài dân được, nhân dân họ không chịu. Họ cho rằng khỏe khoắn như thế, đầy đủ sức khỏe như thế mà không làm lấy mà ăn, giống như cây tầm người không đem lại lợi gì cho xã hội, không chấp nhận. Nhà Nho không chấp nhận, văn hóa bản địa không chấp nhận. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta như Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Triều Tiên, Hàn Quốc, Tây Tạng, vân vân, đại đa số các quốc gia theo Phật giáo Đại Thừa đó, không trì bình khất thực, tức là không bưng bát để khất thực vào giờ ngọ được, mà phải nấu nướng rồi thổi cơm để làm để ăn. Vì vậy cho nên chúng ta thấy chùa chiền nó phải cũng phải ổn định với chư tăng mới yên tâm để tu hành được. Đó. Vì vậy mà chúng ta thấy các sư bây giờ cũng phải đi làm chứ. Các vị lên chùa khai nguyên mà xem, từ thầy cho đến trò việc gì cũng làm được. Các vị đến đây thấy không chỉ tăng mà các sư cô, các sư bác bên ni á, trèo lên công nông, lái công nông ngoan ngoắt. Chúng ta các Phật tử nhìn đến thì những một số những người Phật tử ở xa đến thì nhìn thấy cái tròn xoe mắt. Và các sư cô, các sư bác bên ni trèo lên công nông, lái công nông để đi đổ rác, để đi chở đất, chở đồ, chạy cứ tít. Không chỉ như vậy mà các sư ở trong chùa còn lái cả ô tô đổ đất, san đất, lái cả máy xúc, máy ủi, máy gạt, máy lu, thậm chí là lái cả cầu tháp để xây dựng đại tượng đó các quý vị. Ngày xưa xây dựng đại tượng, mấy chú kỹ sư bảo là thầy phải lắp một cái cầu tháp, chứ còn đi thuê đắt lắm. Thuê như vậy một năm thầy mất khoảng độ tầm 1 tỷ cho đến 1,5 tỷ tiền thuê cầu tháp. Mà thầy làm như vậy ít nhất phải 7 năm cho đến chục năm. Như vậy cái bình quân là cái khoảng 1,5 tỷ thì mỗi thầy làm thuê chục năm thầy mất 15 tỷ tiền thuê cầu tháp. Đấy là tiền thuê cầu tháp thôi, chứ còn nếu mà thầy mà thuê cả người lái mỗi tháng khoảng 30 triệu cho cái người lái cầu tháp vì cái công người lái cầu tháp rất cao. Thầy họp chúng lại, thầy bảo ai xung phong để học lái cầu tháp. Người nào mà học xung phong hoặc lái cầu tháp tức là mỗi một tháng là tự mình là tiết kiệm được 30 triệu để đóng góp vào cái vấn đề xây dựng. Một tháng tiết kiệm được 30 triệu cho Phật tử cúng dường đó, tiền Phật tử cúng dường vào chúng ta tiết kiệm được 30 triệu, lấy cái tiền đó để mua vật liệu như xi măng là cát là đá hoặc là trả công thợ. Như vậy là tăng ni đã tự mình cũng đã góp công được vào cái vấn đề xây dựng đại tượng rồi đấy. Nói một cái là gì? 2-3 vị sư ông sư bác là xin học ngay. Học có mấy đâu các quý vị. Người ta bảo là bình thường là học 1 tháng thì ở ngoài là họ đi học là 1 tháng đến 3 tháng thì mới làm được. Nhưng các sư trong chùa học có 5 ngày lên lái hết, làm tất. Làm từ A đến Z thì có 5 ngày là làm lái bình thường được, mà các chú thợ dạy cầu tháp không còn cái gì để dạy nữa, bảo thôi thầy ạ. Các bác học xong hết rồi, các chú các ông học xong hết rồi, để chúng con đi về đây. Và trong khi đó chưa được 1 tuần mà đã xong rồi. Đấy. Các vị nếu lên chùa thế, các sư ở trên chùa làm tất, thượng tam bảo hạ nhà bếp, làm được hết. Cái gì cũng phải học, cái gì cũng phải làm. Chúng ta thấy đến như cả lái cầu tháp là lái công nông, lái máy ủi, máy xúc, máy lu, máy cày, rồi cũng gì còn làm được cơ mà. Đó. Không chỉ tăng làm mà ni cũng không làm được. Đấy. Cho nên ở cái thời mạt pháp này, chúng ta cũng phải nhìn vào cái cuộc sống xã hội đời thường bình thường nữa. Vì vậy mà chúng ta nếu đi ra đường là đi xe máy thì phải có tiền đổ xăng, đi ô tô phải có tiền đổ xăng, thậm chí đi xe buýt cũng phải có tiền vé. Đi xe buýt thì kể cả ông sư hay là kể cả thầy đi ra trèo lên xe buýt rồi họ cũng bắt phải mua vé, cho dù chỉ là 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 thôi nhưng vẫn phải trả tiền vé, chứ chẳng có ai người ta cho mình. Nếu có cho được 1-2 lần thôi chứ chẳng có ai cho được mình suốt cả. Đó. Cho nên cái việc mà tăng ni mà cầm theo tiền có gọi là chỉ cầm theo để ứng phó để đi đường mà thôi, chứ không được này, giữ gìn tiền của chất chứa ở trong phòng mình, ở trong két nhà của chùa mình, và làm hoặc là làm cái sổ tiết kiệm để lưu giữ hoặc là tích chứa của cải vàng bạc châu báu để làm của riêng cho bản thân mình. không được. Giới luật Đức Phật đã không cho phép điều đó. Mà tự cá nhân bản thân chúng tôi thấy mình là xuất gia rồi, không được làm điều đó. Mình là thầy trụ trì, ví dụ tôi này, thầy là thầy, là thầy trụ trì, thầy mà cũng tích cóp, thầy mà cũng giữ gìn cho riêng mình, thế đệ tử thầy họ đấy, các đệ tử thầy, các vị cũng gì, cũng tích cóp và cũng giữ cho riêng mình chứ. Như vậy là loạn ngay. Xuất ra mà có gì, cái cá nhân ở trong đó, có tư hữu ở trong đó, thì sớm muộn gì tăng đoàn cũng sẽ rạn nứt và cũng sẽ gì, xảy ra những chuyện không hay, không tốt, và sẽ gì, rạn nứt, và thậm chí là gì, sẽ vỡ mất thôi, sẽ tan tành mất thôi. Cho nên trong giới luật Đức Phật biết rõ những cái điều đó là có hại. Vì vậy Đức Phật đã dạy từ trên 2.500 năm trước rồi, không cho tăng ni xuất gia tích trữ tiền của cho riêng mình. Nếu có giữ đi chăng nữa cũng giữ để làm việc tăng, làm việc tam bảo Phật pháp tăng, như làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, bố thí, cúng giảng, phóng sinh, tu phúc, vân vân đó mà thôi. Các Phật tử họ cũng làm cái gì thì tích trữ là đó để làm cái việc đó cho các Phật tử. Ví dụ như hôm qua thầy giảng thì kêu gọi các Phật tử cũng phát tâm cúng dường bộ Hoa Nghiêm Tam Thánh ở trong thất của thầy. Chưa kịp kêu gọi thì đã có 3 Phật tử phát tâm mỗi người một pho hết ở 3 tôn tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh ở trong thất của thầy rồi. Còn 3 pho ở trên dự kiến là nếu mà các Phật tử phát tâm được thì thở ở trong đại tượng. Thì trưa hôm nay có một Phật tử nhắn tin gọi điện đến phòng chi khách của chùa, phòng thông tin của chùa, nói rằng trong cái nhóm Phật tử ấy xin phát tâm là 300 triệu. Như vậy là được 1/3 rồi, 1/3 của bộ Hoa Nghiêm Tam Thánh để thờ ở trên đại tượng rồi. Và các Phật tử hôm nay chúng ta ở thập phương các nơi, người 500, 1 triệu. Có người được phát tâm nhiều nhất là được 10 triệu, được mấy người 5 triệu. Vẫn còn ở trong cái tài khoản ngân hàng, được đâu 7, 80 triệu. Như vậy là được gần một nửa rồi. Nhưng mà cái Phật tử nhắn tin gọi điện cho phòng thông tin, cũng có nhắn cả tin cho thầy nữa. Nó gọi cho thầy nhưng mà thầy đang bận họp. Hôm nay đi công việc, đi thỉnh các cụ thầy chuẩn bị cho đại hội Phật giáo, cho nên không nghe máy được, vẫn không nghe được. Xong rồi Phật tử nhắn tin lại và đạo tràng nhóm chúng Phật tử con là xin phát tâm 300 triệu để thỉnh tượng như thế, nhưng mà tận tháng 12 mới gửi tài khoản về được. Cũng được, không sao. Thì bao giờ gửi đủ thì chúng ta chuyển sang bên kia, chuyển sang bên kia thì họ mới làm thủ tục để chuyển tượng cho mình. Riêng mua bên kia thì chúng ta không mua chịu được, vì từ mua tận bên Phúc Kiến Trung Quốc cơ mà, thông qua người ở bên đó, người quen chúng ta ở bên đó, chuyển tiền bên đó cho họ và họ làm thủ tục, làm hợp đồng, họ mới đóng tượng, chuyển khoảng bao nhiêu phần trăm, ví dụ khoảng 10%, 2% đặt cọc đó, thì họ cho đóng tượng xong một cái, mình đến người của mình ở bên đó đến nghiệm thu hết một cái thì bắt đầu mới chuyển hết tiền cho họ, bắt đầu cho lên xe chuyển Việt Nam. Đấy, kiểu thế. Và về Việt Nam chuyển hết, về Việt Nam thì mình mới trả tiền công vận chuyển cho họ. Đại khái là thế. Vì chỗ người quen cho nên cũng yên tâm về cái vận chuyển, vì chúng ta cũng đã nhờ cái công ty vận chuyển, họ chuyển bao nhiêu máy móc ở xưởng ngọc, ở xưởng mộc, xưởng gỗ về cho chúng ta mấy năm trước rồi. Cũng chuyển về đến, nếu mà tính ra tất cả máy móc nó phải đến hàng chục tỷ tiền máy móc để đầu tư vào máy làm ngọc này, rồi máy cắt để tạo ngọc này, rồi máy làm gỗ này, 4-5 cái máy ở xưởng gỗ và đến hàng hơn chục cái máy ở xưởng ngọc nữa. Cho nên cũng không phải lo là họ ăn quỵt hay là họ như thế nào. Chúng ta chỉ sợ là đại dịch Covid ở Trung Quốc, bây giờ họ cũng đang có dịch rồi, Thế nếu mà chúng ta chuyển được sớm thì chúng ta làm thủ tục sớm sang đầu tuần thứ hai chúng ta làm để đóng gói rồi thứ ba thứ tư rồi muộn nhất thứ tư là họ chuyển đi bằng đường bộ nó nhanh hơn. Thì không có là sợ nếu mà không may Trung Quốc đại dịch nó nổi lên họ ngăn sông cấm chợ thì chúng ta lại không chuyển được tượng về Việt Nam thì cũng nguy. Chưa biết thế nào. Nếu chúng ta mà gửi được sớm thì chúng ta đến thứ hai này là đi làm việc để chuyển tiền cho họ luôn. Họ sẽ chuyển tượng, đóng gói và chuyển tượng cho mình. Càng sớm càng tốt. Có dịch bệnh bây giờ nó không biết thế nào được. Hay là họ cũng có thể Việt Nam chúng ta. Nếu mà đóng cửa một cái này là tỉnh nào ở tỉnh đấy là không đi được. Thì về họ không sang được. Đến cửa khẩu nó bị ách tắc lại đấy không đi được. Nương tựa vào Phật là đấng tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Cho nên chúng ta nương tựa vào Ngài để tu tập theo hạnh nguyện của Ngài. Tất nhiên ở thời mạt pháp này thì chúng ta không được tuyệt đối như Ngài đâu. Vì Ngài thời xưa là đến giờ ngọ bưng bát đi khất thực, còn bây giờ chúng ta thì không làm được cái điều đó. Vì cái văn hóa của chúng ta khác với văn hóa Ấn Độ. Cái uy đức của Đức Phật khác với cái hạnh của chư Tăng, đạo hạnh của chư Tăng bây giờ vậy. Khác nhau một trời một vực vậy các quý vị. Đó, cho nên bây giờ thì chư Tăng chúng ta vẫn phải sống ở trong chùa. Mà chùa phải được bổ nhiệm trụ trì mới hoằng pháp được. Thì bây giờ thầy được bổ nhiệm cái trụ trì chùa Khai Nguyên này. Thì thầy hoằng pháp chùa Khai Nguyên được. Thầy đến một ngôi chùa khác mà thầy không được bổ nhiệm trụ trì là chính quyền đó, cho công an đến đuổi thầy đi ngay. Kể cả thị xã Sơn Tây là thầy đến một cái ngôi chùa nào đó chưa có sư. Thầy đến đó thầy giảng đạo. Xã đó, thôn ở đó, xã ở đó thì với công an, họ cho công an xã ở đó đến đuổi thầy đi ngay. Đi ngay lập tức chứ đừng nói là gì cả. Kể cả ở ngay thị xã Sơn Tây này thôi. Cho nên bây giờ cái thời này, sống ở cái chế độ này, thời này nó thế. Phải danh chính ngôn thuận, phải được bổ nhiệm trụ trì anh mới được hành đạo. Ở trong cái ngôi chùa mà anh được bổ nhiệm trụ trì ấy. Đó. Cho nên về mặt chính quyền, mặt pháp luật như thế. Còn thời xưa Đức Phật tại thế thì chư Tăng thì lấy bốn phương là nhà. Ở đông được, nay ở nước này mai sang nước khác được, không sao. Bằng cái uy đức của Đức Phật cho nên là chư Tăng ngày xưa muốn đi sống ở nước nào thì sống. Trong các quốc gia Ấn Độ thời lúc bấy giờ, chư Tăng không muốn sống ở đất nước này thì sang nước kia sống. Đi qua biên giới thoải mái vô tư. Đó. Vì cái uy đức của Đức Phật mà các quốc vương, các đất nước đó đều ra lệnh cho binh lính là không, quân đội, nhà nước là không được làm khó chư Tăng. Đó. Vì cái đức của Đức Phật nhiếp được các vua, chúa quan lại các quốc gia Ấn Độ lúc bấy giờ. Cho nên các vua chúa quan lại các nhân dân Ấn nước Ấn Độ lúc bấy giờ đại đa số là hộ trì Phật Pháp. Cho nên chư Tăng lấy bốn biển làm nhà. Đấy, những chư Tăng chúng ta bây giờ, xin thưa các vị, Hà Nội mà muốn đến tỉnh khác nhận chùa là cũng khó. Thế các tỉnh khác muốn đến Hà Nội nhận chùa cũng khó. Miền Bắc muốn vào miền Trung, miền Nam nhận chùa để hoằng pháp cũng khó. Mà miền Bắc, miền Trung, miền Nam muốn ra, xin lỗi, miền Nam, miền Trung muốn ra miền Bắc để nhận chùa để hoằng pháp cũng khó. Có nhưng mà là không phải là dễ đâu các quý vị. Phải là người có cái mối quan hệ hoặc là được các quý thầy ở các tỉnh đó thì họ tiếp nhận, chính quyền ở tỉnh đó, nhân dân ở tỉnh đó tiếp nhận thì mới được. Lại tỉnh nơi đến, tỉnh nơi đi là phải giới thiệu của hai tỉnh thì mới được. Bây giờ chứ Tăng đi tỉnh này tỉnh kia là phải có sự giới thiệu của hai tỉnh thì mới được, chứ không có là không được. Đấy là quy định của pháp luật Việt Nam mình như thế, về công tác tôn giáo như vậy, đại khái thế. Cho nên chúng ta thấy là Tăng ni bây giờ phải có chùa thì mới có nơi để tu tập, có nơi để hoằng pháp. Mà chùa thì phải gì? Các sư về nhân dân tín đồ Phật tử là phải tự đi xây lấy. Giáo hội không có tiền để xây cho, nhà nước cũng không có tiền để xây cho. Cho nên chư Tăng các sư phải tự mình vận động cùng với nhân dân tín đồ Phật tử, bằng cái uy tín của mình, bằng cái đạo hạnh tâm huyết của mình, công sức của mình, để mà cùng với nhân dân tín đồ Phật tử xây dựng lên, khôi phục lên hoặc xây dựng lên. Cho nên là miền Bắc chúng ta mới gọi là đất vua chùa làng là như thế. Chùa là của toàn dân, chứ không phải chùa là của một mình ông sư đó. Đấy. Quan niệm này, chùa là của giáo hội nhưng mà đất vua chùa làng. Trong văn bản hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam là chùa là của giáo hội. Nhưng giáo hội cũng chỉ quản lý bên trên mặt hình thức vậy thôi. Chứ còn thực tế người quản lý thật sự là người quyền lực để quản lý ngôi chùa thật sự là nhân dân và địa phương ở nơi đó, nên mới gọi là đất vua chùa làng. Giáo hội mà muốn bổ nhiệm sư về cái chùa đó mà nhân dân nó không đoán, không mời, không thỉnh nhá, không về được. Bổ nhiệm về dân người ta đuổi ngay, chính quyền người ta đuổi ngay. Đấy, thậm chí bổ nhiệm trụ trì rồi dân nó không thích, không ưa, họ cũng gì cũng đuổi ngay. Đó, chúng ta thấy. Cho nên á, nói với các quý vị sư bây giờ mà xuất gia đến chủ trì cái ngôi chùa của dân của làng họ mà chỉ biết hàng cả ngày chỉ biết ngày 4 năm thời tụng kinh, cốc cốc gõ mõ tụng kinh, xin mời xin lỗi các quý vị dân họ đuổi ngay. Cho các già các vãi, chính những người Phật tử sang để mời thầy đi ra khỏi chùa của địa phương người ta để người ta đi mời sư khác. Thầy về đây 3 4 5 năm rồi mà thầy không làm được cái gì cho dân chúng tôi. Mời thầy đi nơi khác để tu. Chúng tôi đi đoán thầy khác. Chúng tôi mong thầy về đây để cùng với nhân dân tu bổ chùa cảnh, làm cho cái nơi cửa Phật ngày một khang trang, sạch đẹp tố hảo lên. Mà thầy suốt ngày chỉ có một bữa cơm và cốc 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 mấy thời tụng kinh gõ mõ ngồi thiền như thế, chẳng đem lại lợi ích cho dân chúng tôi cả. Chúng tôi hỏi gì thầy cũng bảo không biết, cần cái gì thầy cũng bảo là không làm, không hay. Đó. Chùa đổ nát, mưa dột lênh láng, thầy bảo dân đi mà làm. Thế thì chúng tôi thỉnh mời sư về làm gì? Thôi mời thầy đi nơi khác, thầy đi lên rừng, lên núi, hoặc là thầy đi chùa khác để mà tu. Chúng tôi đi đoán sư khác, để sư khác về xây chùa cho dân chúng tôi. Chúng ta thấy đại đa số, đại bộ phận người dân ở miền Bắc chúng ta thỉnh sư về, đoán sư về là muốn sư gì? Muốn sư sớm chiêu chiều mộ. Thỉnh chuông cúng cháo tụng kinh niệm Phật để cầu phúc cho dân. Dân có người mất thì phải cầu siêu cho dân. Dân có người mất đến tuần thất thất trai tuần hoặc 35 49 thì ra chùa sư phải gì? Phải tụng kinh để hồi hướng cầu siêu, cúng thất thất trai tuần 35 49 cho dân. Đó là quy tắc bất thành văn, đó chính là gì? Là hương ước, đó chính là lệ làng hàng nghìn năm nay rồi các quý vị. Đó. Cho nên các thầy về mà không làm được thì mời các thầy đi khỏi chùa dân chúng tôi. Đó, chúng ta thấy đây là cái văn hóa gì? Làng xã của người ở Việt Nam chúng ta vậy. Đấy. Cho nên sư mà không thích nghi được với nhân dân, sư bị loại bỏ ra khỏi đời sống của người dân và sư bị đuổi ra khỏi chùa của dân ngay, cho dù đấy là ông hòa thượng, ông thượng tọa. Đấy, tỉnh Hà Tây ấy, Hà Nội chúng ta bây giờ, Hà Tây ngày xưa có ông thượng tọa to tướng rồi đấy, dân người ta họp là người ta đuổi mà làm được gì đâu, mà chức sắc cũng rất to rất lớn ở trong giáo hội, dân người ta họp người ta đuổi, không cho ở là không cho ở, cứ đi họp hay đi đâu về dân người ta kéo ra người ta đuổi. Nào, không ở được, làm cho không ở được mà phải đi chùa khác, phải cho tiểu ở đó thôi chứ, về đó mà trong chùa thôi chứ còn người ta không ở đó, không cho ở đó. Đấy, chúng ta thấy đâu có đơn giản đâu. Không phải tu lên thượng tọa hòa thượng rồi mà không được lòng dân mà dân họ sợ đâu. Dân họ không sợ hòa thượng hay thượng tọa. Dân họ chỉ sợ những người là gì ạ? Nói được, làm được, sống hòa thuận được với người dân mà thôi. Đấy. Và giúp đỡ được việc cho dân, vì dân người ta coi thầy chùa như bùa làng mà. Đó, người ta chỉ sợ, chỉ kính, chỉ nể vị sư mà đáp ứng được tất cả cái nhu cầu của người dân. Ví dụ là chùa đổ cảnh nát, chùa đổ Phật hư, chùa đổ Phật hư thì sư phải cùng với dân là sửa chùa tạc tượng. Đấy, đại khái thế. Dân họ cần cầu siêu cầu an, cần xem ngày xem giờ, cần làm bất cứ một cái gì mà dân họ cần, sư đều phải làm được. Cái thầy chùa là bùa làng mà. Dân họ muốn xây cái nhà, họ ra họ nhờ bạch thầy xem ngày cho chúng con để chúng con động thổ. Xin thầy xem ngày cho chúng con để chúng con cái ngày cất nóc. mà chúng ta làm ông thầy trụ trì mà bảo rằng vớ va vớ vẩn, mê tín dị đoan, ngày nào chẳng là ngày tốt. Phật dạy nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, ngày nào cũng là ngày tốt. Nói một người như thế có thể dân họ không phục, họ vẫn phải chịu. Nói hai người, ba người, bốn, năm người như thế, xin thưa các quý vị, họ họp dân họ đuổi ngay. Không đơn giản. Đó, đấy là cái sự thật. Chúng ta sống ở đâu, tu ở đâu, ở vào cái môi trường văn hóa bản địa khu vực đó, chúng ta mới thấy cái khó, cái khổ của các sự ở nơi đó nữa. À, lại phải làm sao để cho nó gì, nó hài hòa. À, người xuất gia tu hành phải giống như gì? Giống như dòng nước ấy. Đấy, mềm đấy, nhưng mà chỗ nào cũng phải luồn lách, chỗ nào cũng phải bao trùm tất cả được. Đá tuy gì? Tuy cứng, nhưng mà chúng ta nhớ là nước chảy đá mòn. Đất tuy tuy chắc nhưng mà nước vào thì đất cũng sẽ bở. À, thủy có thể phá thổ vậy. Đấy. Cho nên uyển chuyển nhưng mà không thì không để đánh mất đi bản chất của người tu hành. Đó mới là cái điều quan trọng. Đấy, chúng tôi cũng nói sơ sơ như vậy, nôm na như vậy để các quý vị Phật tử chúng ta thấy rằng không đơn giản một chút nào. Nhưng điều quan trọng Phật dạy là người xuất gia không được tham lam cho cá nhân mình, không được tích chữ tiền của cho riêng mình, mà tất cả đều vì công việc Phật sự thì không sao. Đức Phật nói nếu đem làm việc Phật sự thì giấu cho mình một tiêu một ngày và hết cả núi tiền đi chăng nữa, thì Phật nói rằng Phật cũng không có tiếc, mà cũng không mắc tội vậy. Vì đó là công việc Phật sự, công việc hoằng pháp lợi sinh. Vì phương tiện mà làm công việc Phật sự, ví dụ làm chùa, tô tượng, đúc chuông, phóng sinh, tu phúc, làm từ thiện, vân vân. Đó, Phật không có tiếc. Cho dù có dùng tiền của Tam Bảo để làm đi chăng nữa, thì Phật cũng hoan hỷ thôi. Đó. Nói như thế để chúng ta thấy rằng ở trong Phật Pháp nó không được cứng nhắc, mà chúng ta phải uyển chuyển vậy. Điều quan trọng là cá nhân chúng ta thì không được tham, không được tích chữ, không được gì bo bo cho bản thân. Bản thân chúng ta lúc nào cũng phải gì, trong sạch như tờ giấy trắng. Đối trước cái tiền của chúng ta thì coi như là gì? Coi như là tấm rẻ rách cho bỏ đi, coi như tấm giấy lộn á, thì mới được các quý vị. Đấy, nó là phương tiện. Rẻ rách ấy, cũng có dùng để lau nhà. Tấm giấy lộn thì dùng có thể để làm cái gì đó. Thì tiền của thì chúng ta, đặc biệt người xuất gia chân chính Đức Phật dạy, phải coi nó như thế. Không có tham là chết, không được tham. Nó là phương tiện để chúng ta làm công việc Phật sự, như bố thí cúng giảng, phóng sinh, tu phúc, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân đó thôi. Để gọi là xây dựng lên cái gọi là cái biểu pháp thế gian nó chủ trì Phật bảo, pháp bảo kia thôi. Đó, cho nên nương vào Phật bảo thì chúng ta phải học theo Phật để làm những việc như thế, không được tham sân si, không được cống cao ngã mạn, mà phải ngược lại là chúng ta thì không chỉ không được như thế mà chúng ta còn phải yêu thương và tôn trọng tất cả chúng sinh, tất cả mọi người, mọi loài nữa. Đấy là nương vào Phật bảo, nương vào pháp này, tức là chúng ta nương vào Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận để tu tâm dưỡng tính. Nguyện bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Nguyện nương vào lời dạy của Đức Phật để thay đổi những thói hư tật xấu của mình bằng gì? Những việc làm chân chính, tốt đẹp, thiện lương vậy, vân vân. Đó chính là nương theo pháp để tu tập. Ngõ hầu mong sớm đạt được giác ngộ, giải thoát để rộng độ chúng sinh, viên thành Phật quả vậy. Quy tăng, nương tựa vào tăng. Nương tựa vào tăng là gì? Đó chính là tăng, tức là cái thể, chỉ cho cái thể thanh tịnh hòa hợp của tăng đoàn. Tăng ở đây trong tiếng Phạn gọi là sangha, dịch là tăng già, có nghĩa là hòa hợp chúng. Và đồng thời cũng là chỉ cho bốn vị tỷ khiêu sống chung một trụ xứ, một mình nói chung là nôm na là chung một ngôi chùa ở Việt Nam, cho nên nôm na là chung một ngôi chùa để cùng nhau tu tập. Cùng nhau hoằng pháp giáo hóa lợi sinh, đem ánh sáng, ngọn đèn trí tuệ của nhà Phật để giác ngộ cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, bỏ ác làm lành, bỏ tà theo chính vậy. Đó, chúng ta nương theo tăng, tức là nương vào cái thể thanh tịnh hòa hợp của tăng. Đồng thời chúng ta cũng nên gần gũi thân cận chư tăng để học hỏi những điều thâm sâu vi diệu ở trong gì, ở trong chính pháp của Phật. Chúng ta chưa hay, chưa hiểu, chưa biết thì chúng ta gần gũi thân cận các ngài để thưa, để học, để hỏi, để thưa, để thính, để cầu các ngài khai thị cho, khiến dần dần tâm tính chúng ta được mở mang, trí tuệ chúng ta được sáng suốt, giống như mưa tạnh mây tan, trời quang thì ánh sáng hiện ra vậy, trời quang mây tạnh thì ánh sáng hiện ra vậy. Đó, gần gũi tam bảo có lợi ích như thế, khiến cho chúng ta được phá mê khai ngộ, khiến cho chúng ta được bỏ tà theo chính, khiến cho chúng ta được hồi đầu thị ngạn, khiến cho chúng ta được được thoát ly sinh tử, được chứng nhập niết bàn, tức là được thành thành Bồ Tát, thành Phật, thành Thánh Tăng, vân vân đó. Nhẹ nhàng cũng thành Thánh Tăng, khá khá thì thành Bích Chi, mà cao hơn nữa thì thành Bồ Tát, mà viên mãn thì thành thành Phật. Đó, cho nên gần gũi nương tựa vào tam bảo có lợi ích như thế vậy. Mà tiền tài vàng bạc của cải châu báu ở thế gian, cho dù có chất cao như núi, tản viên cũng không sánh được bằng gì, bằng công đức gần gũi, thân cận, cung kính, cúng dường, tôn trọng, tín kính ngôi tam bảo xuất thế gian, Phật bảo xuất thế gian, pháp bảo xuất thế gian, tăng bảo ấy. Ở thế thời mạt pháp này thì gọi là gần gũi thế gian trụ trì Phật bảo, tức là gần gũi cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, làm chùa tô tượng đúc chuông, đó chính là gì? Là xuất thế gian gì? Phật bảo, pháp bảo là ấn tống kinh sách, băng đĩa giảng, vân vân, để truyền bá giúp cho người được phá mê khai ngộ. Đó là cúng dường gần gũi thân cận xuất thế gian, thế gian trụ trì pháp bảo vậy. Còn gần gũi thân cận là chư tăng cung kính cúng dường, tán dương khen ngợi hộ pháp, để cho các thầy bớt phần khổ nhọc, để cho các thầy có dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, tu hành chính pháp, minh tâm kiến tính, rồi đem cái sự giác ngộ đó để giáo hóa cho đại chúng, giáo hóa cho mọi người cùng được giác ngộ, cùng được giải thoát vậy. Đó, gần gũi chư tăng, cho dù chưa phải là thánh tăng, chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Phật, gọi là phàm phu tăng đó, thì cũng có lợi ích như thế. Cho nên chúng ta quy tam bảo, tức là quay trở về nương tựa vào ba ngôi báu Phật, pháp, tăng để học những cái điều hay lẽ tốt, để làm theo những lời dạy của Đức Phật, để dần dần chúng ta được trở thành người người thiện, người tốt, người lành và người viên mãn công đức vậy. Đó, đấy là đó chính là nếu muốn thoát ly sinh tử thì phải quay về nương tựa vào ba ngôi tam bảo là như thế. Ở đây nói là vì sao phải nương tựa vào ba ngôi tam bảo? Vì chính gì? Vì chính tam bảo là ruộng phúc điền vậy. Trong này nói tam bảo chính là ruộng phúc điền, để cho chúng ta gì? Khiến cho chúng ta gì? Gieo trồng muôn thiện, từ đó gì? Được phát sinh vậy. Chúng ta gieo trồng cái hạt giống thiện vào trong ngôi tam bảo Phật, pháp, tăng đó, ví dụ như là bố thí, cúng dường, vân vân, đó chính là gieo nhân lành. Chúng ta biết vì sao Thiên Đế thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế được làm vua quái trời tam thập tam thiên không? Chính vì nhiều đời nhiều kiếp về trước, Thượng Đế Ngọc Hoàng Thượng Đế là một cô gái cùng với 32 người bạn của mình đem thấy một cái ngôi chùa đổ nát, tượng Phật thì long lở, cho nên cô ấy cùng với 32 người bạn của mình kết hợp với nhau là 33 người đem tu sửa lại ngôi chùa ấy và sơn thép lại các pho tượng ngôi chùa ấy, và thỉnh chư tăng về ngôi chùa ấy để hoằng pháp độ sinh. Rồi không chỉ sửa chùa thỉnh tăng mà còn cung cấp cung kính cúng dường để cho chư tăng đầy đủ vật thực để nuôi thân, để các thầy không phải nhọc nhằn lam lũ vất vả để đi khất thực, để đi vì miếng ăn nuôi thân nữa. Cho nên các thầy có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn để lo nghiên tầm giáo lý của Phật và giảng giải giáo lý của Đức Phật cho quảng đại quần chúng, đem công đức vô lượng ấy để hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh, hồi hướng cho tín đồ Phật tử, mà đặc biệt là 33 người của cùng với cái 32 người cùng với cái người thiếu nữ cô gái ấy, sau khi xả bỏ báo thân ở thế giới này đều được sinh lên quái trời Đao Lợi làm vua trên 33 quái trời trên đó, mà cô gái kia làm vị vua gì ở giữa trung tâm, đó chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca trong kinh Phật nói. Ở Việt Nam chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó các quý vị. Đó, chúng ta thấy công đức cúng dường tu sửa một ngôi chùa, tạc những pho tượng, thỉnh chư tăng về và cung cấp cho chư tăng phương tiện đồ ăn thức uống để chư tăng có đầy đủ phương tiện để không phải lao tâm khổ tứ về việc khất thực nuôi thân. Cho nên các thầy nhất tâm tu hành và hoằng pháp lợi sinh, đem công đức đấy hồi hướng thì tất cả 33 người làm cái việc phúc tu sửa ngôi chùa đó đều được công đức sinh thiên, làm vua quái trời Đao Lợi. Đến nay đã lâu xa, không thể tính bằng năm tháng của thế gian chúng ta nữa. Các ngài đã làm vua của quái trời đó rồi vậy. Và tuổi thọ cũng còn rất lâu nữa vậy. Cho nên chúng ta thấy Tam Bảo chính là ruộng ở Phúc Điền, khiến cho chúng ta gieo trồng muôn hạt giống thiện vào đó. Đấy, vì vậy mà chúng ta thấy là trong cái nhà Phật chúng ta, các tổ người sẽ thường dạy gì? Cái câu này, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Không chỉ ba việc làm chùa, tô tượng, đúc chuông đâu, mà ấn tống kinh sách, cúng dường pháp bảo, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, bố thí cho người nghèo, người khổ, vân vân. Đó chính là ruộng ở Phúc Điền Phật dạy chúng ta nên làm vậy. Nên tưới tẩm, nên nuôi dưỡng và nên giữ gìn và phát triển cho ngày một tốt hơn vậy. Lại nữa, sau khi quy Tam Bảo rồi, hành giả phải dốc trọn lòng thành, giữ trọn lòng kính để mà tu tâm sửa tính, chuyên cần học đạo. Tức là sau khi quy Tam Bảo rồi thì phải dốc trọn lòng thành, giữ trọn lòng kính để mà tu tâm sửa tính, chuyên cần học đạo. Chuyên cần, chuyên tức là chuyên nhất, cần tức là cần cù, là chịu thương, là chịu khó vậy. Đừng có biếng nhác, đừng có bê chế, đừng có chây lười, đừng có ngủ nướng và đừng có gì có đi buôn dê lê, mà phải tinh tiến để tu hành, giữ gìn các thời khóa tụng niệm. Nói nôm na là chúng ta phải giữ gìn những thời khóa tụng niệm, tụng kinh, niệm Phật, vân vân, cho nó đều đặn. Trừ hôm nào có công có việc gì đặc biệt mới nghỉ thời khóa thì hôm sau có thể làm bù vào đấy. Chúng ta phát nguyện một ngày niệm 100 tràng niệm Phật thì phải niệm cho đủ vậy. Hôm nay mà có việc gì đặc biệt chiếu thì ngày mai phải niệm bù vào đó vậy. Phát nguyện như thế gọi là chuyên cần học đạo. Chuyên cần tu tập vậy. Đó. Phải giữ gìn năm giới. Phải giữ gìn năm giới. Thôi thì cái bài này ngày mai chúng ta học tiếp thế nào là giữ gìn năm giới, rồi bát quan trai giới, vân vân. Cái bài này có rất nhiều danh từ Phật giáo, rất nhiều những cái giới điều mà Đức Phật dạy chúng ta trong này, liệt kê ra cho chúng ta học. Cho nên bài này, xin thưa vì nếu mà cái bài khai thị số 8 là giảng cả tháng cũng không hết, có thể giảng cả năm mà cũng chưa hết các quý vị. Nhưng thôi chúng ta gom nó lại thành 2-3 buổi như vậy là cũng được rồi. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.